Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Việt Á và vụ án tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao.
Gần 40.000 công chức viên chức nghỉ việc trong vòng 2 năm rưỡi qua.
Hơn 81% thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 đã xác nhận nhập học.
OPEC Cộng sẽ nhóm họp trực tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Liên quan đến tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo, như vụ Công ty Việt Á, chuyến bay giải cứu, vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, chiều qua, mùng 1 tháng 10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đang quyết liệt tập trung lực lượng điều tra theo đúng tiến độ các vụ án. Đến nay, trong vụ Công ty Việt Á đã khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn 28 bị can, vụ Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao khởi tố 21 bị can, vụ Tân Hoàng Minh khởi tố 7 bị can. Bộ Công an sẽ tiếp tục mở rộng điều tra trong thời gian tới.
Cũng tại cuộc họp báo chiều qua, Bộ Nội vụ cho biết, thời gian vừa qua xuất hiện tình trạng nhiều cán bộ công chức viên chức nghỉ việc. Kết quả cho thấy từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2022, có gần 40.000 công chức viên chức nghỉ việc. Tỷ lệ nghỉ ở Trung ương là 18% và địa phương là 82%. Trung bình số người nghỉ việc mỗi năm là 15.800 người, chiếm 0,8% tổng biên chế và tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực giáo dục và y tế.
Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh, tính đến 17 giờ chiều qua mùng 1 tháng 10, mưa lũ những ngày qua đã khiến 7 người chết tại Nghệ An, hơn 14.000 nhà bị ngập, trong đó có 26 nhà tại Nghệ An bị thiệt hại hoàn toàn.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định, trong tháng 10 có khả năng xuất hiện khoảng 2 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Về lượng mưa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn đánh giá, khu vực Tây Bắc và một số nơi tại khu vực vùng núi Đông Bắc sẽ thấp hơn so với trung bình nhiều năm, từ 15 đến 25%. Khu vực Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, phổ biến từ 20 đến 50%. Riêng Nam Bộ có tổng lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm. Đồng thời, không khí lạnh gia tăng về tần suất và cường độ, tập trung trong nửa cuối tháng 10 tới.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong số hơn 620.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung, đã có gần 568.000 em đã trúng tuyển trong đợt 1, đạt tỷ lệ 91,4% sau khi kết thúc thời hạn đăng ký nhập học trực tuyến. Thống kê cho thấy có hơn 463.000 thí sinh trúng tuyển, hoàn thành xác nhận nhập học, đạt tỷ lệ 81,7% số thí sinh trúng tuyển.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng năm 2022 là 112.800 doanh nghiệp. Ước cả năm số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 135.000 doanh nghiệp, tăng 15,6% so với năm 2021. Số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt ước hơn 4.400.000 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2021.
Một khảo sát của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, có đến hơn 38% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh đang tốt hơn so với quý 2, 36% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Đa số doanh nghiệp đều cho thấy sự lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý cuối cùng của năm nay. Trung bình từ đầu năm đến nay, mỗi ngày có đến hơn 600 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
Thống kê của Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông Bộ Giao thông Vận tải cho biết, công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 từ năm 2021 đến năm 2025. Tính đến tháng 10 năm nay, các địa phương đã hoàn thành kiểm đếm thực địa, kiểm kê tài sản trên đất và bảo đảm được khoảng 80% mặt bằng phục vụ thi công. Theo Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, với tiến độ này sẽ bảo đảm đồng loạt khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 vào cuối năm nay theo đúng mục tiêu của Chính phủ.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 1 tháng 10, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác OPEC Cộng cho biết sẽ triệu tập một cuộc họp theo hình thức trực tiếp tại thủ đô Viên của Áo vào ngày 5 tháng 10 tới. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều thông tin cho rằng OPEC Cộng sẽ cắt giảm sản lượng do lo ngại tình trạng suy thoái kinh tế sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ.
Ngày 1 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC bà Ursula von der Leyen đã tuyên bố chào đón một kỷ nguyên mới khi đường ống dẫn khí đốt tự nhiên kết nối giữa Hy Lạp, Bulgaria đã bắt đầu vận hành. Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên kết nối giữa Hy Lạp và Bulgaria dài 182 km, được thiết kế để giúp Bulgaria, nước phụ thuộc rất lớn vào khí đốt của Nga trong nhiều năm qua, có được năng lượng từ các nguồn khác.
Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về gói trừng phạt thứ 8 nhằm vào Nga liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đại diện của 27 quốc gia thành viên EU đã thảo luận về đề xuất này trong ngày 30 tháng 9 và đạt được sự đồng thuận ban đầu. Dự kiến đề xuất này sẽ nhận được sự chấp thuận cuối cùng vào tuần tới.
Trong khi đó, Mỹ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng hơn đối với Nga nhằm vào hàng trăm cá nhân và công ty. Cụ thể, Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung 57 thực thể ở Nga và Crimea vào danh sách đen xuất khẩu của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 14 người trong tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga, hai lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương Nga, thành viên gia đình của các quan chức hàng đầu và 278 thành viên của cơ quan lập pháp Nga.
Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30 tháng 9 đã ký dự luật thông qua các khoản ngân sách đến ngày 16 tháng 12 năm 2022, bao gồm viện trợ bổ sung 12,4 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Dự luật cũng sẽ cho phép nhà lãnh đạo Mỹ được quyền chuyển số vũ khí trị giá 3,7 tỷ đô la Mỹ từ kho dự trữ của quân đội Mỹ tới Ukraine để hỗ trợ các lực lượng vũ trang nước này.
Ngày 1 tháng 10, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã thông qua một cơ chế cho vay khẩn cấp mới nhằm hỗ trợ các nước đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong bối cảnh giá cả tăng cao trên toàn cầu. Cơ chế này sẽ được triển khai trong vòng 1 năm, cung cấp những hỗ trợ bổ sung sau các khoản tài trợ và nguồn vốn ưu đãi. Theo IMF, khủng hoảng lương thực đang lan rộng trên toàn cầu, kéo theo đời sống và sinh kế của 345 triệu người đang bị đe dọa do tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Những tháng cuối năm nay, thị trường phim hoạt hình chào đón hàng loạt tựa phim hấp dẫn, lần lượt nối đuôi nhau lên sóng. Đầu tiên phải kể đến là Bậc Thầy Làm Vườn, kế đến là Pháp Sư Đến Từ Sao Thủy và cuối cùng là Phi Tần Thất Sủng. Hiện cả ba bộ phim này đang bắt đầu ra mắt người xem trên các nền tảng của FPT Play với phụ đề đầy đủ.
Thị trường điện ảnh tháng 9 đang chứng kiến sự oanh tạc của hàng chục phim quốc tế từ Âu Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc hay Indonesia. Trong đó, Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh của Thái Lan, Bỗng Dưng Trúng Số của Hàn Quốc và Avatar Đến Từ Hollywood thắng đậm tại rạp. Tính đến cuối tháng 9, Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh gặt hái doanh thu 79 tỷ đồng. Bỗng Dưng Trúng Số chỉ mới ra rạp một tuần đã đút túi hơn 62 tỷ đồng. Và cuối cùng là Bom Tấn Avatar của James Cameron chỉ là bản tái chiếu nhưng vẫn có thể thành công gặt hái hơn 13 tỷ đồng sau một tuần ra mắt.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Sau 2 tuần tạm dừng nhường chỗ cho lần tập trung các đội tuyển quốc gia, tối qua giải đấu hấp dẫn nhất thế giới ngoại hạng Anh đã trở lại với màn đối đầu sớm của Arsenal và Tottenham. Trong trận derby với kẻ bám đuổi Tottenham, Arsenal đã giành chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng.
Trước trận derby thành Manchester, nhiều tờ báo Anh cho rằng với chiều cao khiêm tốn, trung vệ Lisandro Martinez sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với Erling Haaland. Trước quan điểm này, huấn luyện viên Pep Guardiola đã kịch liệt phản đối. Ông khẳng định thể hình không phải là yếu tố quan trọng nhất, đồng thời đánh giá cao Martinez về lối chơi can đảm và thông minh.
Dự đoán trận derby Manchester, cựu hậu vệ Manchester United Patrick Evra cho rằng màn so tài này sẽ diễn ra hấp dẫn với nhiều bàn thắng. Anh dự đoán đội bóng cũ của mình sẽ cầm hòa Man City với tỷ số 2 đều.
Theo ESPN, huấn luyện viên Graham Potter sẵn sàng đón Romelu Lukaku trở lại sau mùa giải này. Ông sẽ nói chuyện riêng với tiền đạo người Bỉ để tìm giải pháp. Tuy vậy, theo nhiều nguồn tin từ Italia, Lukaku muốn tiếp tục khoác áo Inter Milan ít nhất tới mùa hè năm 2024.
Theo cập nhật của Mirror, sau phiên chợ hè 2022, Kai Havertz vẫn là cầu thủ hưởng lương cao nhất ở sân Stamford Bridge với 310.000 bảng một tuần. Tiếp đến lần lượt là Koulibaly 295.000 bảng một tuần, Reece James 250.000 bảng một tuần, Wesley Fofana 200.000 bảng một tuần, Kepa, Ben Chilwell 190.000 bảng một tuần và Cucurella 175.000 bảng một tuần.
Công Phượng chỉ còn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai tới hết mùa giải năm 2022 nên đã được thành phố Hồ Chí Minh và một số câu lạc bộ chèo kéo. Tuy nhiên, tiền đạo xứ Nghệ ưu tiên ở lại Hoàng Anh Gia Lai. Tính tới nay, anh đã có 8 năm gắn bó với đội 1 của sân Pleiku.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tiến Tú.
Cảm ơn chị Khánh Thư. Thưa quý thính giả, trong đêm qua và sáng ngày hôm nay, miền Bắc tiếp tục những cơn mưa vừa mưa to. Trong đó khu vực ven biển phía đông, vùng đồng bằng là những nơi mưa to. Trong ngày và đêm hôm nay, miền Bắc vẫn xảy ra mưa rào và dông nhiều nơi. Khu vực phía đông Bắc Bộ, các tỉnh là Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, phần phía đông của tỉnh Sơn La mở sang các tỉnh thành phố khu vực ven biển phía đông là những vùng có mưa to với lượng mưa từ 30 đến 50mm. Cục bộ ở khu vực Quảng Ninh sẽ vẫn có những điểm mưa to trên 100mm. Ở khu vực phía Tây có vùng Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang cũng là vùng có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 30 đến 40mm. Mưa gần như xuất hiện bất kỳ lúc nào trong ngày, làm cho nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Bắc đều thấp, phổ biến chỉ từ 27 đến 30 độ, trời mát mẻ. Với miền Trung, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn là những vùng có mưa nhiều. Trong ngày và đêm hôm nay, ba tỉnh phía Bắc miền Trung trời nhiều mây, có mưa bất kỳ thời gian nào trong ngày. Trong đó, khu vực Thanh Hóa, phần phía Tây của tỉnh Nghệ An vẫn còn có những điểm mưa to đến rất to, với lượng mưa trong ngày và đêm hôm nay ở mức từ 30 đến 60mm. Các khu vực khác của miền Trung chỉ còn mưa vài nơi, nền nhiệt cao nhất trong ngày duy trì trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Trong khi ở các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, trời nắng ráo, mưa nhẹ vài nơi về chiều, nên nhiệt độ cao từ 32 đến 34 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam suy yếu, Nam Bộ và Tây Nguyên đón ngày Chủ nhật với thời tiết tạnh ráo, có nắng nhẹ. Từ giờ đến 13-14 giờ, thời tiết nắng ráo vẫn duy trì ở hai khu vực này. Vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ vẫn dao động trong ngưỡng từ 32 đến 33 độ. Chiều và tối mưa dông sẽ quay trở lại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhưng cường độ mưa cũng không còn lớn. Diện mưa ở Tây Nguyên giảm còn mức rải rác. Nam Bộ có mưa nhiều nơi, nhưng lượng mưa không lớn dưới 20mm.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.